This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Anh ơi ơi, gọn vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thang lên trời ở một mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh vàng Nguyễn đâu.
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ, nhưng mà không sao.
Kính thưa quý vị, Realtor.com dự phóng thị trường nhà đất tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận sẽ tiếp tục tăng trưởng khi bước sang năm 2018. Văn phòng địa ốc và quản lý nhà mướn Quan Hưng của Citywide Property đã từng phục vụ tích góp tài sản khách hàng qua hình thức đầu tư mua nhà cho mướn. Nhân dịp Chúa Giáng Trần, xin kính chúc quý vị mùa Noel đầy hồng ân Thượng Đế và một năm mới thịnh vượng và an khang.
Toyota Grapevine cam kết sẽ phục vụ cộng đồng Việt Nam thật tốt và tất cả các nhu cầu mua xe của quý vị. Xin chào quý thính giả, tôi tên là Kim, là vợ của quản lý Nael. Từ việc bán xe cho đến công việc service xe, các phụ kiện của xe, chúng tôi đều nói tiếng Việt với bạn, xem bạn như người nhà của chúng tôi. Toyota of Grapevine sẽ giúp quý vị có được một chiếc xe Toyota thật dễ dàng. Hãy đến với Toyota của Grapevine để thấy một lượng xe mới khổng lồ. Toyota of Grapevine nằm đối diện với phi trường Dallas Fort Worth, rất dễ cho quý vị tìm đến. Website toyotaofgrapevine.com, điện thoại 817-329-5949, 817-329-5949.
Mất ngủ, tinh thần uể oải mỗi khi ngủ dậy, khó khăn trong việc trở mình, đau lưng mỏi cổ, đổ mồ hôi khi ngủ là những hiện tượng xuất hiện rất phổ biến, gây ra những mối nguy hại cho sức khỏe, giảm khả năng làm việc, và nguyên nhân chính dẫn đến những tình trạng này là do tấm nệm của quý vị không đạt đủ tiêu chuẩn. Today's Comfort xin mang đến cho quý vị một thương hiệu nệm Dolce Sogno 100% made in Italy, được làm từ những chất liệu foam thiên nhiên chọn lọc kỹ càng như tre, nha đam. Cùng với quy trình sản xuất được kiểm tra nghiêm ngặt, những tấm nệm của Dolce Sogno ngoài việc giúp quý vị có một giấc ngủ ngon còn rất có lợi cho sức khỏe, giúp chống vi trùng, đặc biệt là chống rệp, và hạn chế những nguy cơ gây dị ứng đối với những làn da nhạy cảm như da của em bé. Kỹ thuật vacuum packing tân tiến hút hết không khí trong tấm nệm khi đóng gói với nhiều mức độ cứng mềm khác nhau. Đặt hãy đến ngay với Today's Comfort để nằm thử và mang về cho gia đình mình một tấm nệm Dolce Sogno chống đau lưng với chương trình trả góp không đau không tiền lời lên đến 60 tháng, cộng với chương trình trade-in đổi cũ lấy mới, và đặc biệt là chương trình mua 1.000 đồng tặng 500.
Today Comfort Carrington trong khu chợ 99 Rand Market, 469-557-8005, 557-8005.
Thông báo CND Nail Show tại Nails Warehouse. Xin kính mời quý anh chị trong ngành nails đến tham dự CND Nail Show vào Chủ nhật cuối tuần này, ngày 10 tháng 12, từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nails Warehouse giới thiệu 66 màu mới của CND Creative Play, Matching Gel và Polish. Màu đẹp tốt, matching color, giá đặc biệt trong thời gian New Product Launching. Có nhiều màu sơn và gel polish mùa đông đẹp của OPI, SC, Oli đã về đầy đủ. Đặc biệt nhiều mặt hàng sale trong ngày show và Chủ nhật cuối tuần này. Nails Warehouse trong khu chợ Hồng Kông Garden xin kính mời.
Mùa holiday, tiệm Max Samuel có chương trình rất đặc biệt. Nhận đến hôm đẹp sàn giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 60 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Max Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên radio 1.600.
Tin nóng hổi, quý vị đã sẵn sàng để tăng thêm thu nhập cho mình hay tiệm chưa?
Xin mời quý vị hãy tham dự lớp nối lông mi
được tổ chức một ngày duy nhất, thứ hai, ngày 11 tháng 12
tại Hollywood Beauty School Garland.
Do cô Lucy Võ từ California, mỗi học sinh sẽ có riêng người mẫu để thực tập. Lớp học vui nhộn, quý vị sẽ được hướng dẫn cách nối mi từng cọng hoặc làm từng chùm theo phương pháp mới nhất. Lớp học cách nối mi được tổ chức một ngày duy nhất,
thứ hai, ngày 11 tháng 12, học phí 200 đồng.
Bao gồm ăn trưa, trường chỉ nhận 30 học sinh.
Ngoài ra, chúng tôi có lớp xăm 3D, microblading, khắc lông mày từng sợi, rất đẹp, hoàn hảo và tán bột theo công nghệ Hàn Quốc.
Xin ghi danh, giữ chỗ từ bây giờ. Liên lạc Cindy Mai
469-631-1954, 469-631-1954
hoặc số của trường Hollywood 972-487-8238.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 32 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Granbury, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta bây giờ thì quá lạnh nhưng mà tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là bờ Tây thì tình hình khá là nóng khi mà thấy rằng là sáng 9 giờ thì tất cả các hãng tin lớn đều loan báo về việc bản tin liên quan đến việc Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Và bây giờ trên màn hình CNN thì cũng đang có những vụ bạo lực xảy ra tại khu vực bờ Tây đó, cô Thu Nga.
Vâng, và cái bạo lực này cũng đã kéo dài ra cả một trăm năm rồi, gọi là trăm năm máu lửa của thành phố Thiên Jerusalem. Và cái quyết định của ông Trump đúng như vậy, nó làm nóng tình hình lên, trong khi ở tại Dallas, Fort Worth cũng như là Houston thì lạnh lắm. Còn ở California thì cháy rừng lại lan rộng đến cái khu nhà giàu Los Angeles. Nhưng mà cái bản tin của về nói về Jerusalem đó là một bản tin mà có lẽ là bây giờ là nóng nhất. Và bây giờ thì Ả Rập Saudi lên án cái quyết định của Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong khi mà tình hình những lời chỉ trích quốc tế tăng cao và thông cáo của Vương quốc vùng vịnh cho biết là tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là phi lý và vô trách nhiệm. Và có những cuộc biểu tình cũng đã xảy ra. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ca ngợi cái hành động này và là một ngày, gọi là một ngày của lịch sử. Và cái việc làm của Tổng thống Donald Trump đảo ngược chính sách của Hoa Kỳ từ hàng thập niên trước và quyết định về Jerusalem là trong những cái vấn đề mà gai góc nhất giữa người Israel và người Palestine. Và 8 trong số 15 quốc gia hiện đang là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kêu gọi tổ chức một cuộc họp khẩn cấp về quyết định của Mỹ trước cuối tuần này. Và ông Trump nói là Mỹ vẫn ủng hộ giải pháp hai nước. Cho rằng xung đột của Israel và người Palestine coi như là một cái giải pháp này. Nhưng mà ông nói việc công nhận thủ đô Israel là bước đi phải làm từ lâu, và đây chỉ là thừa nhận thực tế, ông nói như vậy. Và lãnh đạo người Palestine là Mohamed Abbas đã lên án nói Mỹ không còn có thể là giúp đàm phán của hòa bình nữa. Thành ra cái vấn đề này cô bộ rất là nóng đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, người Palestine sáng ngày hôm nay thì họ đóng toàn bộ các trường học cũng như là các cửa tiệm, và họ kêu gọi là người ta ra biểu tình trong cái khu vực gọi là West Bank vào ngày hôm nay thứ năm. Và ngay cả lãnh đạo của cái nhóm Hamas cũng đã kêu gọi là sẽ có những cái vụ tấn công khác. Hiện nay vẫn chưa có những cái dấu hiệu gì là những cái cuộc biểu tình sẽ gây ra bạo động cho tới giờ phút này. Nhưng mà vào ngày mai là ngày thứ sáu, tức là ngày lễ thánh của những người Hồi giáo. Và cái điểm quan trọng ở cái chỗ là người ta thử xem khi mà những người Palestine họ tụ tập lại để mà tham dự các thánh lễ vào cuối tuần này thì sự việc gì sẽ xảy ra. Riêng về cái khu vực dải Gaza thì lãnh đạo của cái nhóm Hamas là ông Ismail Haniyeh thì ông này cũng kêu gọi là người Palestine cần phải phát động một cái cuộc tấn công mới chống lại người Do Thái vào ngày mai thứ Sáu. Cái nhóm Hamas này cũng đã từng đưa ra cái chủ trương là tiêu diệt người Do Thái, và họ cũng đã giết hàng trăm người Do Thái trong những cái vụ đánh bom tự sát ngay từ khởi đầu năm 2000 cho tới nay. Nhưng mà cái nhóm này bây giờ thì cũng khá là yếu. Riêng về người Do Thái thì họ nói rằng là họ sẽ dàn nhiều sư đoàn đến cái khu vực West Bank trước cái ngày thứ Sáu, tức là ngày hôm nay họ bắt đầu chuyển quân. Và cái vấn đề ở cái chỗ là Jerusalem, đây là một trong những cái khu vực đất thánh mà có ba nhóm tôn giáo là Do Thái giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo đều cho rằng đây là cái đất của họ. Còn riêng về người Do Thái thì họ nói rằng là toàn bộ Jerusalem là cái thủ đô của họ, và cái điều này coi như là không có gì tranh cãi cả. Tổng thống Donald Trump thì ngày hôm qua ông bác bỏ tất cả những cái lời khuyên, ngay cả cái lời khuyên của ông Ngoại trưởng Rex Tillerson và ông Bộ trưởng Quốc phòng là James Mattis, vì họ lo ngại về cái vấn đề an toàn của những người Mỹ, nhất là các nhà ngoại giao hoặc là các quân nhân Mỹ đang đóng ở một số các quốc gia Hồi giáo đang khôi nguyên.
Dạ vâng, đây là một khu vực rất là nhạy cảm và đã xảy ra những cái vụ tranh chấp đụng độ liên miên trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua. Và đúng như anh Quang Hưng đã nói, đây là nơi tụ tập của ba đạo lớn, đó là Do Thái giáo, Hồi giáo và Thiên Chúa giáo. Jerusalem đã bị Israel chiếm đóng vào cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, và sau đó Do Thái đã xem khu vực Jerusalem toàn bộ là thủ đô của họ, không bị chia cắt. Trong khi đó thì phía Palestine thì cho rằng là phía đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước tương lai của người Palestine. Và vì thế, vì lo ngại những cái cuộc đụng độ xảy ra, nên vào Nghị quyết 181 của Liên Hiệp Quốc vào năm 1947 đã nêu rõ là rằng Jerusalem thuộc sự quản lý của quốc tế và không thuộc lãnh thổ của Do Thái. Thì với việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái và sẽ chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Tel Aviv về lại Jerusalem, thì điều này của Tổng thống Trump, quyết định này của Tổng thống Trump trong ngày hôm qua đã đi ngược lại chính sách của Hoa Kỳ từ nhiều năm qua. Và như là quý vị cũng biết, Do Thái là một đồng minh rất thân cận với Hoa Kỳ, nên vì thế nhiều người cho rằng là Hoa Kỳ đã gọi rằng là ưu đãi hơn cho Do Thái trong quyết định này của ông Trump. Và ngay lập tức Tổng thống của Palestine đã cho rằng là thủ đô vĩnh cửu của nước Palestine phải là Jerusalem. Và với việc công nhận là thủ đô của Do Thái thì họ cho rằng đây là một cái điều xúc phạm vào cái niềm tin của họ. Và ngay lập tức nhiều nhóm đã kêu gọi có những cuộc biểu tình lớn nổ ra trong ngày hôm nay. Các nhóm Palestine thì kêu gọi tuần hành trong ngày hôm nay 7 tháng 12 nhằm phản đối lại quyết định của ông Trump. Và hàng ngàn người tại khắp nơi, không riêng gì khu vực Jerusalem mà tại các quốc gia lân cận, ví dụ như là Thổ Nhĩ Kỳ, khi mà hàng ngàn người đã đổ ra đường phố để phản đối hoặc phản đối Mỹ. Hàng trăm người phản đối trước lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Istanbul. Và trong cuộc biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Ankara, thì họ cũng tuyên bố khủng hoảng của người Palestine là vấn đề của tất cả những người Hồi giáo. Và theo đó thì cộng đồng quốc tế cũng đã lên tiếng phản đối quyết định này của ông Trump. Và Liên Hiệp Quốc thì cảnh báo rằng là việc Hoa Kỳ chuyển Đại sứ quán về Jerusalem và hậu quả sẽ là ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine trong suốt thời gian vừa qua. Nhiều đồng minh lớn của Hoa Kỳ cũng đã phản đối quyết định này. Pháp đã bác bỏ tuyên bố đơn phương và đồng thời kêu gọi các bên hãy bình tĩnh. Trong khi đó, Anh thì lại xem hành động không giúp ích gì được cho quá trình hòa bình tại Trung Đông. Và Đức khẳng định rằng Jerusalem chỉ nên được quyết định dựa trên giải pháp của hai nhà nước. Thổ Nhĩ Kỳ thì cho rằng Hoa Kỳ đã có hành động vô trách nhiệm. Qatar mô tả việc ông Trump đang làm là án tử cho những nỗ lực tìm kiếm hòa bình và là sự leo thang nguy hiểm. Và Ai Cập thì tuyên bố Hoa Kỳ không làm thay đổi tình hình tranh chấp pháp lý của Jerusalem. Và rất nhiều những đồng minh của Hoa Kỳ cũng lên tiếng phản đối, và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ có cuộc họp khẩn trong ngày mai theo yêu cầu của 8 quốc gia thành viên là Pháp, Bolivia, Ai Cập, Ý đại lợi Senegal, Thụy Điển, Anh và Uruguay nhằm để mà thảo luận về quyết định của ông Trump đó cô Thu Nga.
Ừ, đúng như vậy. Và trong cái mùa Giáng sinh này thì cái việc này nổ ra nhằm đúng ngay cái mùa Giáng sinh. Và Jerusalem là một trong những thành phố cổ nhất trên thế giới, chứa đựng những công trình linh thiêng của các tôn giáo. Và ở đây thì có cái gọi là vòm đá thiêng của người Hồi giáo, được cho là nơi mà nhà tiên tri Mohammed lên thiên đàng. Cùng thánh đường El-Aqsa là một trong những nơi linh thiêng nhất của người Hồi giáo. Cạnh đó là cái bức tường than khóc, nơi hàng triệu tín đồ cơ đốc giáo hàng năm vẫn hành hương theo con đường mà Chúa Giê-xu đã đi trước khi bị đóng đinh. Và thăm nhà thờ mộ thánh cũng được các hiệp sĩ thập tự chính xây dựng vào thế kỷ thứ 12 trên mộ của Chúa. Và cho nên việc này là tranh chấp của nhiều tôn giáo cũng như là các nước khác nhau. Và quay sang cái tình hình mà cũng rất là nóng, đó là cái việc mà cháy rừng ở California. Và bây giờ nó đã lan tới cái khu nhà giàu có của Los Angeles. Và những cái vụ cháy này chúng ta thấy là hàng năm hầu như là không tránh khỏi. Ở tại Texas này thì chúng ta lo về cái phần mà bão vào mùa bão, nhưng mà ở bên California thì ngoài động đất còn có vụ cháy rừng. Và những vụ cháy rừng ở miền nam của tiểu bang California đã lan vào một cái khu mà dân cư giàu có ở Los Angeles ngày hôm qua, và buộc nhiều người phải di tản, đe dọa những ngôi nhà mà trị giá hàng triệu đô la, đã khiến cho một cái đường mà vận tốc cao đó tạm thời bị đóng cửa. Và đám cháy mới này cũng đe dọa cái khuôn viên trên đỉnh đồi của một trong những viện bảo tàng giàu nhất thế giới, ngay cả khi hơn 1.000 nhân viên cứu hỏa ở quận Ventura chiến đấu với những đám cháy lớn do gió thổi bùng lên, đe dọa hơn 12.000 căn nhà. Và một đám cháy rừng bùng lên trong đêm và đã lan nhanh, rất là nhanh, lan rộng, tạo ra một cái cảnh tượng mà gây báo động cho những người đi trên con đường trước bình minh, trên những cái sườn mà phía đông của quốc lộ 405, trước khi mà lực lượng tuần tra của xa lộ California đóng cửa xa lộ xe cộ đi lại đông đúc này. Và cái đám cháy mới nhất trong một số đám cháy rừng chưa có bị khống chế bùng lên ở miền nam California kể từ thứ hai, đã khiến cho nhà chức trách yêu cầu cư dân sống ở trong khu vực này và phải rời khỏi cái căn nhà của họ. Và hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi cái lệnh di tản ở khu vực phía nam của đường Mulholland. Ở đây có nhiều cái cảnh đẹp và cái đại lộ Sunset. Nhìn vào cái đám cháy thấy khủng khiếp quá Quang Hưng. Cháy và khói bùng lên rất là cao.
Đúng như vậy, người ở khu vực miền nam của California thì họ đã nhìn thấy như là gió vàng, gió cam hoặc là gió đỏ. Nhưng mà họ chưa bao giờ chứng kiến gọi là gió tím, và bây giờ đó là bắt đầu cho cái phần này. Cái gió khi mà nó thổi quá mạnh thì nó vượt quá ở cái mức gọi là mức đỏ. Tức là gió bây giờ đó được xem là cực kỳ nguy hiểm đối với lại những người sống tại miền nam California. Ở đây họ đã vốn bị ba cái vụ hỏa hoạn lớn rồi, và đã có cả hàng chục ngàn người đã phải di tản ra khỏi căn nhà của họ. Cái trận hỏa hoạn lần này đó, hiện nay bây giờ vẫn đang còn gió thổi rất là mạnh, đã phá hủy ít nhất là 200 căn nhà và các tòa nhà ở đây, và nó tiếp tục đang loan tỏa lên một số các khu vực khác. Với cái gió như thế này thì người ta sợ rằng đó là sẽ có thêm những cái vụ hỏa hoạn khác nó xảy ra, chứ không phải là chỉ riêng những cái miền nam của California mà không thôi. Ở đây đó là chính quyền họ đã sử dụng hàng triệu những cái điện thoại cầm tay để mà báo động thông thường ở bên. Khi mà chúng ta nghe những cái báo động ở trên điện thoại thì chúng ta nghĩ rằng đó là cái báo động Amber Alert. Nhưng mà bây giờ ở bên San Diego và Santa Barbara, Amber Alert lại là cái lời cảnh cáo về thời tiết, bởi vì gió thổi quá lớn và các vụ hỏa hoạn như thế này lại quá là nguy hiểm. Giới chức ở đây họ hy vọng là khi mà báo động như thế trên các điện thoại thì người ta sẽ cảnh giác nhiều hơn, và vì vậy cho tới giờ phút này chưa có ai chết, chứ không phải là không có. Dù sao đi chăng nữa thì ai cũng có một cái điện thoại cầm tay. Khi mà báo động như vậy thì họ cũng cảnh giác nhiều hơn. Đã có cả hàng chục ngàn những cái vụ phải di tản từ tối ngày hôm thứ Ba ngay tại thành phố Ojai. Đây là một cái thị trấn chuyên có những cái khu vực mỹ thuật cũng như là cái vùng mà người ta nghỉ mát. Nhưng mà với cái sức gió nó tăng như thế này thì người ta sợ nó cũng sẽ thiêu hủy tất cả những cái gì mà nó đã đi qua. Và ngày hôm qua tại Los Angeles thì cái khu vực Bel Air là một cái nơi có những cái căn nhà rất là lớn và rất là đắt tiền dành cho những người giàu có và những người nổi tiếng. Họ sống gần cái khu vực Los Angeles. Bây giờ thì gió thổi quá lớn, trong khi đó thì máy bay cũng như là trực thăng chữa lửa lại không có thể cất cánh được. Đúng là cái tình trạng vẫn còn rất là nguy hiểm đối với lại người miền Nam California, anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu quý vị có dịp nhìn qua những cái đoạn video clip mà người dân tại đây họ quay để họ post lên Facebook thì thấy giống như là một ngày tận thế, khi mà các tuyến đường xa lộ xe chạy nhưng mà ở trên bầu trời thì đỏ rực, và người ta cho rằng là sức gió thổi từ phía Tây đến từ những sa mạc của khu vực California với vận tốc lên đến là 75 dặm một giờ trong ngày hôm qua đã khiến cho lửa càng bùng lớn hơn nữa và ảnh hưởng đến rất là nhiều ngôi nhà. Khoảng là 200.000 người đã buộc phải di tản khẩn cấp. Và theo như các giới chức khẩn cấp, hệ thống khẩn cấp của Los Angeles cho biết rằng là gió quá mạnh thổi suốt đêm khiến cho tình hình cháy rừng lại ngày một nghiêm trọng hơn nữa. Và theo như bản tin ngày hôm nay được tờ Reuters đưa đi cho biết rằng là tại khu vực thung lũng San Fernando ở khu vực phía bắc của Los Angeles thì các ngọn lửa lớn đã thiêu hủy khoảng là 300 ngôi nhà và ảnh hưởng lên đến khoảng là 12.000 acre và khiến khoảng là 2.500 những ngôi nhà và những khu vực lân cận, những người sinh sống ở khu vực này đều phải bị di tản khẩn cấp. Và những ngọn lửa khác vẫn tiếp tục đe dọa đời sống của người dân tại đây, khiến cho khoảng là 5.000 những ngôi nhà và những kiến trúc tại khu vực Tây Bắc của Los Angeles đã bị đặt vào tình trạng nghiêm trọng. Và người ta cho rằng là đợt cháy này đang ngày một mạnh hơn nữa và tồi tệ hơn, khi mà không có bất kỳ một tín hiệu nào cho thấy sẽ có mưa. Thời tiết thì khô hanh, gió thì thổi mạnh, khiến cho người dân bây giờ sống trong tình trạng rất là lo lắng. Và theo như các cơ quan dự báo, người ta cho biết rằng là những người dân sinh sống tại khu vực này bắt buộc phải di tản chứ không thể nào chờ đợi, tại vì rất là nguy hiểm khi mà một khi lửa mà cháy đến thì chắc chắn rất là khó để mà chạy trốn. Thì bây giờ chúng ta thấy tình hình rất là căng thẳng và người dân ở nơi đây thì người ta chỉ biết cầu trời thôi, chứ bây giờ các cơ quan chức năng, những cái sở chữa cháy và những nhân viên chữa cháy thì họ nỗ lực tối đa, nhưng mà với điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng như rằng là những hạn chế về con người và thiết bị thì những cơn lửa này không biết đến khi nào mới có thể dập tắt. Và người ta nói rằng là mặc dù chưa có những thông báo về tình hình số người bị thiệt mạng nhưng chắc chắn sẽ có, và con số này sẽ tăng lên sau khi ngọn lửa rút lui hoặc là tình hình nó đỡ hơn một chút đó cô Thu Nga.
Và những cái đám cháy này cũng giống như là những cái cơn bão, người ta đặt cái tên cho nó. Và cái đám cháy lớn nhất có tên gọi là Thomas, thì chúng ta thấy là nó cũng lạ ghê. Rồi một đám cháy khác ở phía bắc của Los Angeles có tên là Creek đã lan rộng chừng 12.600 mẫu Anh, là khoảng 50 cây số vuông, nhưng mà chỉ thiêu rụi 4 căn nhà. Còn cái ông Thomas này thì có bộ là nặng, và chúng ta cũng chỉ là cầu nguyện để mà cho cái đám cháy này nó được dập tắt, nhưng mà thấy có bộ là khó quá. Và trở sang cái tình hình của Hoa Kỳ thì bộ cũng ở trong Hoa Kỳ thì chúng ta thấy là ông Trump phải đối diện với là nhiều thứ lắm, ông cũng điên cái đầu. Nhưng mà bây giờ đó có một cái tin mới khác là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ đã quyết định là đánh thuế nặng lên các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Cộng. Và khi nói về thép thì chúng ta nhớ là Formosa. Và cái công ty Formosa này đã hỏi Việt Nam là muốn có thép hay là muốn có cá. Thì bây giờ sau khi phát giác cái nguồn thép này đã đi đường vòng sang Mỹ nhằm tránh thuế, chống bán phá giá thuế, chống trợ cấp của Hoa Kỳ, theo một cái bản tin của Reuters đánh đi cho biết như vậy. Và quyết định này được xem như là một chiến thắng của các nhà sản xuất thép Mỹ, khi mà Bộ Thương mại Hoa Kỳ đồng ý với họ rằng có đến 90% sản phẩm thép từ Việt Nam nhập sang Mỹ có xuất xứ từ Trung Cộng. Và Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với thép Trung Cộng hồi năm 2015 và 2016. Ngay sau đó thì thép được nhập dồn dập vào Hoa Kỳ từ nhiều ngã khác nhau, và các nhà sản xuất thép của Mỹ phát giác ra là sản phẩm của Trung Cộng được chuyển sang các nước thứ ba để lách thuế nên đã khiếu nại với cơ quan hữu trách của Hoa Kỳ. Và theo Bộ Thương mại của Hoa Kỳ thì chỉ tính riêng Việt Nam, mặt hàng thép cuộn lạnh nhập vào Mỹ năm 2015 đã tăng vọt từ 11 triệu đô la lên tới 295 triệu đô la. Và do đó theo quyết định của Bộ thì mặt hàng thép khung rỉ và thép cuộn lạnh từ Việt Nam có xuất xứ từ ở bên Tàu sẽ bị áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp tương tự đối với thép nhập cảng từ Trung Cộng. Và chúng ta cũng thấy rằng có nhiều hàng hóa họ đề từ Việt Nam nhưng mà thật tình là từ Trung Cộng, ngay cả những cái món ăn cũng rất nhiều đó Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đây là cái cách mà những cái nhà đầu tư buôn bán họ có thể luồn qua cái đường là từ Trung Cộng rồi qua bên Việt Nam, rồi Việt Nam xuất cảng qua bên Mỹ. Thưa quý vị, là những người công giáo ở Hoa Kỳ hôm nay thì họ nhận được cái tin buồn. Đó là việc giám mục Mai Thanh Lương, ông là cựu giám mục phụ tá giáo phận Orange County, vừa mới qua đời vào ngày hôm qua buổi sáng thứ Tư. Tại bệnh viện St. Joseph ở bên Orange County, ông hưởng thọ 77 tuổi. Giám mục Mai Thanh Lương là người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ đã được Tòa Thánh Vatican phong chức cho giám mục. Và giám mục Mai Thanh Lương đã được Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm làm giám mục phụ tá cho giáo phận Orange County từ ngày 25 tháng 4 tới của năm 2003. Thì giám mục Mai Thanh Lương đó là trong ngày 21 tháng 5 năm 1966, tức là cái ngày ông thụ phong linh mục trong tư cách linh mục của giáo phận Đà Nẵng. Ông từng là tu ní bệnh viện ở Buffalo, New York, và giám mục phục vụ cộng đồng Việt Nam ở New Orleans từ năm 76 đến năm 83, tức là ông phục vụ trong giáo phận New Orleans của người Việt Nam rất là lâu, mấy chục năm như vậy. Và ông đã từng được bổ nhiệm làm chánh xứ giáo xứ Maria Nữ Vương ở New Orleans. Đây là một trong những cái giáo xứ có rất đông người Việt Nam. Và năm 1986 thì linh mục Mai Thanh Lương đã được Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị phong làm chức đức ông. Anh Khôi Nguyên.
Vâng, và Đức ông Mai Thanh Lương cũng đã từng là giám đốc Trung tâm Mục vụ Quốc gia Cộng đồng Việt Nam từ năm 1989 đến 2003 và là thành viên của Hội đồng Linh mục Tổng giáo phận New Orleans từ năm 1987 đến 2003. Và trong ngày 20 tháng 12 năm 2015 thì Tòa Thánh Vatican đã chính thức chấp thuận đơn xin nghỉ hưu của giám mục Mai Thanh Lương, và đây là một tin khá buồn cho cộng đồng công giáo tại Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua phần tin có liên quan đến những cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller về những cáo buộc liên quan đến việc liệu các thành viên của nhóm vận động tranh cử của ông Trump có liên hệ gì với các thành viên của chính quyền Nga và cố gắng nỗ lực để mà ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái hay không. Thì lần này, đối tượng được nhắm đến là con trai cả của ông Trump, Donald Trump Jr., và một lần nữa thì ông Donald Trump Jr. phải đối mặt với các câu hỏi từ Quốc hội về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử vào năm ngoái và việc là ông này có thông đồng với chính quyền của Nga trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hay không. Trong ngày hôm qua thì tờ Reuters cho biết con trai cả của ông Trump đã phải trải qua hàng giờ bị chất vấn trước Ủy ban Tình báo Hạ viện để mà điều tra xem về vấn đề này. Sự xuất hiện của ông Trump Jr. tại Quốc hội đến trong lúc phe Cộng hòa đang lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ vụ điều tra can thiệp Nga vào việc Nga có can thiệp vào cuộc bầu cử năm ngoái hay không, và cáo buộc các nhà điều tra là có những cái thành kiến đối với ông Trump. Cuộc họp của ủy ban được tiến hành sau những cánh cửa đóng kín và các phóng viên cũng không được phép có mặt ở bên ngoài phòng họp. Và ông Trump Jr. từng bị điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào tháng 9 vừa qua. Ủy ban Tình báo Thượng viện cũng cho hay họ muốn nói chuyện với con trai cả của ông Trump để làm rõ một số vấn đề. Các nhà lập pháp cho biết họ muốn chất vấn ông Trump Jr. về cuộc gặp với một luật sư của người Nga vào tháng 6 năm ngoái tại Trump Tower ở New York để bàn về những tài liệu có thể gây bất lợi cho cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton, vốn là đối thủ của ông Trump trong cuộc chạy đua năm ngoái. Và cũng giống như cha của mình, thì ông Trump Jr. đã lên tiếng phủ nhận tất cả mọi cáo buộc. Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ kết luận rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng vào chiến dịch năm ngoái để tăng cơ hội đánh bại bà Clinton của ông Trump. Và Moscow cũng đã lập tức bác bỏ mọi cáo buộc này. Ông Robert Mueller là trưởng nhóm điều tra đặc biệt cũng đang tiến hành một loạt các cuộc điều tra trên diện rộng về vấn đề này. Cựu cố vấn an ninh của ông Trump là tướng Michael Flynn đã nhận tội với các giới chức điều tra liên bang về việc là ông này đã nói dối cơ quan FBI. Các nhà lập pháp khác thuộc đảng Cộng hòa cũng như đảng Dân chủ thì nói rằng mục tiêu của cuộc điều tra là bảo đảm tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ, chứ không nhắm vào bất kỳ một ai khác, bao gồm cả ông Trump và các cộng sự của mình. Nhưng mà bây giờ vụ này thì đang từ từ đi vào một cái gần đi vào trung tâm của những vấn đề rồi, khi mà những giới chức hàng đầu xung quanh ông Trump thì bây giờ đang bị cáo buộc và đang bị điều tra đó cô Thu Nga.
Cái chuyện mà có liên lạc với lại Nga hay không thì cái chúng ta thấy rằng cái chuyện này nó cũ rích rồi, nhưng mà nó cứ điều tra tới điều tra lui hoài, thì chúng ta chờ xem là có cái tin gì mới hay không. Và cái phía bên dân chủ thì cứ đòi là phải luận tội ông Trump, nhưng bây giờ họ đã thất bại rồi trong một cái cuộc bỏ phiếu mà bên cái người mà chống lại về cái việc mà đòi trút phế hay là luận tội ông Trump của bên dân chủ đã thất bại rồi. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, phải được tạm ngưng. Tại vì con cá ngoài kia nó nói lạnh ơi là lạnh, thế nào cũng bị đông đá, và cái điều mà con cá nói là sự thật chứ không có nói dối. Và xin chào tạm biệt, kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Nhớ nha, phải đi ra đường là phải bận áo ấm đó, lạnh vô cùng.
Dạ vâng, cô Thu Nga cũng mặc áo ấm cho con cá đi, chứ không ngày đúng mai rồi, nó không có lên tiếng được. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay. Và bây giờ người dân Houston đó thì người ta không biết rằng là tối nay hoặc là sáng ngày mai có tuyết hay không, nhưng mà người ta vẫn chờ, khi mà theo như các cơ quan dự báo khí tượng cho biết rằng cơ hội có tuyết chỉ khoảng từ 20 đến 30% mà thôi. Và kính chúc tất cả quý thính giả một buổi sáng, mặc dù thời tiết ẩm ướt, mưa gió, giá lạnh, nhưng mà quý vị cũng ra đường nhớ mặc thêm áo ấm và cẩn thận trong việc di chuyển. Sáng ngày hôm nay trời đường xá rất là trơn trượt. Xin hẹn với cô Thu Nga, anh Quang Hưng cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, chị Thu Nga.